Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy, ngày 7 tháng 10 năm 2017 giờ Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý. Người Việt tại Mỹ tranh luận về quyền sử dụng súng sau thảm kịch Las Vegas. Vì sao Việt Nam chịu tác động lớn nhất trong xung đột Triều Tiên? Chính quyền Hun Sen tìm cách giải tán đảng đối lập và cựu thủ tướng Thaksin bị buộc tội xúc phạm hoàng gia Thái Lan. Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý khán giả theo dõi bài viết của chuyên gia Anushka Shah của Trung tâm Dịch vụ Đầu tư Moody tại Singapore về việc Việt Nam chịu tác động lớn nhất trong xung đột Triều Tiên. Trong phần 2 của chương trình, mời quý khán giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về ô nhiễm tại khu phức hợp nhiệt điện Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Kế đến là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Tiếp theo là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Trần Văn Sáng ở Virginia, và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Cảnh sát Las Vegas loan báo đã tìm thấy chiếc xe mà họ truy tìm trong cuộc điều tra về vụ xả súng chết người hôm 1 tháng 10. Cảnh sát phát hiện chiếc Hyundai Tucson tại nhà của tay súng Stephen Paddock ở thành phố Reno, nơi đương sự sống cùng bạn gái. Paddock xả súng từ tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay, giết chết ít nhất 58 người và làm bị thương hàng trăm người khác. Nhiều người tham dự buổi thắp nến cầu nguyện hôm 5 tháng 10 ở Las Vegas để tưởng nhớ một cảnh sát thiệt mạng trong vụ tấn công lúc ông ngoại ca trực. Một tài khoản quyên góp trên trang GoFundMe để giúp các nạn nhân và gia đình của họ hiện lên tới gần 10 triệu đô la. Trong cuộc điều tra, giới hữu trách cũng muốn lần ra xem có ai hỗ trợ hung thủ Paddock hay không. Luật sư đại diện cho tình nhân của hung thủ nói bà Marilo Danley không hề biết ông Paddock có kế hoạch thực hiện vụ xả súng. Lúc sự việc xảy ra, bà đang ở Philippines. Vụ xả súng bừa bãi ở Las Vegas đã cướp đi mạng sống của 59 người tính cả hung thủ và làm hàng trăm người bị thương, lại khơi lên cuộc tranh luận về quyền sở hữu và sử dụng súng tại Hoa Kỳ. Mời quý khán giả theo dõi thêm chi tiết qua phần trình bày của Hoài Hương.
Trong số các quốc gia phát triển hiện nay, Hoa Kỳ là một trong những nước hiếm hoi nơi mà quyền mang vũ khí được ghi trong hiến pháp. Đi kèm với quyền sở hữu và sử dụng súng ống, cường quốc số 1 thế giới này cũng là nơi bạo lực súng ống xảy ra như cơm bữa, đôi khi với hậu quả cực kỳ thảm khốc như vụ xả súng mới nhất ở Las Vegas. Anh Bình, chủ nhân của Phước Hạnh Tours ở California, cung cấp các tour du lịch chủ yếu phục vụ khách hàng Việt Nam đến từ trong nước với các tour trong và ngoài nước Mỹ, đặc biệt là các tour tới Las Vegas. Anh Bình nói, anh không thể hiểu nổi tại sao xã hội Mỹ văn minh là thế mà cứ để xảy ra những vụ giết người hàng loạt bằng súng.
Tôi thấy khủng khiếp quá mà cái nước Mỹ nó sao nó xảy ra nhiều cái nó kỳ quái không biết, và những cái nơi khác không có, thì đó là một cái mà tôi không hiểu như thế nào.
Cái khác biệt là có lẽ là cái quyền sở hữu súng đó anh.
Đúng,
như là ở Âu Châu hay là ở gì nó cũng có, nhưng mà nó năm thì mười họa.
Dạ thôi vâng, chứ nó xảy ra mà nó đâu có xảy ra một cách lớn lao như vậy.
Vâng.
Thì bắn chết nhau vì súng đạn thì một hai người vậy thôi, mà đây nó cả hàng mấy chục người như vậy, bị vâng. Thương cả mấy trăm người như vậy, tôi thấy nó khủng khiếp quá.
Những người chống đối quyền sở hữu súng viện dẫn những dữ liệu và nghiên cứu quốc tế chứng minh rằng các nước nơi mà quyền sở hữu súng bị kiểm soát chặt chẽ là những nước có tỷ lệ chết bằng súng thấp nhất, và ngược lại. Trang mạng Vox.com trích dẫn các dữ liệu của Trung tâm Dữ kiện Bạo lực Súng ống, nơi lưu trữ các số liệu về các vụ xả súng giết người hàng loạt từ năm 2013 cho tới nay, thì con số các vụ giết chóc bằng súng đạn tại Hoa Kỳ cao gấp 6 lần so với Canada và gần gấp 16 lần so với nước Đức. Xả súng giết người hàng loạt, mass shooting, được định nghĩa là các vụ xả súng trong đó có ít nhất là 4 người bị bắn hoặc bị thiệt mạng. Theo định nghĩa đó, thì trung bình tại Hoa Kỳ có hơn một vụ xả súng giết người tập thể mỗi ngày. thẩm phán Phan Quang Tuệ, từng phục vụ tại Tòa án Di trú San Francisco, nay đã về hưu, nói lên quan điểm của ông về tu chính án số 2, bảo vệ quyền mang súng của công dân Mỹ.
Trong cái bản hiến pháp của Hoa Kỳ và 20 mấy tu chính án, 27 thì phải, thì có hai cái tu chính án có cái lâu đời nhất là tu chính án thứ nhất về tự do ngôn luận, tự do báo chí, và cái tu chính án thứ hai tức là quyền sở hữu về súng ống đó. Thì tôi thích cái tu chính án số 1 hơn. Nhưng mà có cái điều khác biệt đó là tu chính án số 2 đó là cái quyền sở hữu nó không phải là tự do một cách vô điều kiện. Và theo tôi hiểu thì so với cái thời kỳ từ lúc ban ra cho tới nay hơn 200 năm thì cái vụ mới nhất nó xảy ra là nó nằm ở trong cái quyền kiểm soát của cái sự tự do đó. Cái sự kiểm soát nó phải đi cùng cân bằng với cái tác hại hay là cái hậu quả của cái sử dụng quyền tự do. Chẳng hạn tôi lấy thí dụ như là tự do báo chí thì không có quy luật lệ nào giới hạn tự do báo chí, tự do ngôn luận. Nhưng mà có một số án lệ họ quy định và họ ấn định qua những cái luật về phỉ báng, về lăng mạ, để mà tùy theo cái mức độ thiệt hại do cái việc xảy hành sự quyền tự do. Cái mức độ mà tai hại trong quyền sử dụng tu chính án số 2 là mạng con người, là cái khả năng giết chết của cái vũ khí mà con người đó sử dụng.
Vị cựu thẩm phán ví nền văn hóa súng đạn của Mỹ với một căn bệnh trầm kha. Ông chất vấn sự cần thiết của quyền sở hữu và sử dụng những loại súng giết người hàng loạt, lẽ ra chỉ nên dành cho quân đội hay lực lượng thi hành công lực.
Tôi thấy nước Mỹ đang đi vào một cái cơn bệnh ưa đi intimidate người khác và trả một cái giá rất đắt là cái vụ Las Vegas vừa qua. Mình cứ thông thường mình nghĩ đây, nếu mà con dao mà đâm á, thì nó cũng bị thương và cùng lắm là chết một người. Lấy súng bắn từng phát một, cùng lắm chết một, hai người. Còn đây một cái automatic mà bắn, bấm một cái cả chục viên đạn ra, và tổng cộng là 58 người chết cho tới bây giờ và hơn 500 người bị thương. Thì một cái dân tộc như một cái quốc gia này đứng về tập thể phải biết suy nghĩ chứ.
Trả lời câu hỏi liệu ông có ủng hộ quyền sở hữu súng, luật sư Mike Nguyễn, cũng là chủ tịch cộng đồng người Việt ở Las Vegas, nói ông là một luật sư, cho nên ông ủng hộ hiến pháp Hoa Kỳ. Ông thừa nhận rằng cách diễn giải về luật kiểm soát súng ống hay là tu chính án số 2 rất là phức tạp. Luật sư Mike Nguyễn giải thích.
Tại vì mình là một luật sư thì mình không có một cái objective cố định. Mình chỉ là represent the interest of the party, you know, that we represent. Nhưng mà cái sự suy nghĩ chung của Mike đó, và Mike muốn mọi người phải có một cái knowledge before they enter into a debate. That's number one. Number two, they have to look at everything, not just one-sided, before they enter into an argument. So cái sự suy nghĩ của Mike đó là khi mà cái hiến pháp Hoa Kỳ nó được viết ra về cái quyền lợi Second Amendment, the right to bear arms, thì lúc đó là cái súng của mình nó rất là đơn sơ. Rồi bây giờ những cái súng mình có đó, nó rất là advanced. But then we have to ask the question, can we still apply the law that was written 200 years ago to today's society? The law changes depending on the social values and the norms of society. Rồi cái thứ hai đó là, is it an isolated incident to justify bringing up an issue about gun control? So cái này mặc dù nó rất là lớn, what happened on Sunday for a fact is a very, very bad and dramatic event. But would this isolated incident justify making changes to the existing law?
Chủ nhân của Phước Hạnh Tours thì có cái nhìn giản dị hơn. Anh Bình nói anh phản đối quyền sở hữu súng và việc lạm dụng quyền sử dụng súng.
Tôi thực ra tôi phản đối tất cả những cái quyền mà sở hữu súng. Tôi nghĩ tôi cũng không có cần đâu. Đó, tại vì bây giờ mình đi ra ngoài cũng an toàn. Mà tôi làm business đây thì mình cũng đâu có cần gì phải sử dụng súng đâu. Thì có nhiều người ta lợi dụng những cái đó rồi người ta xài khủng bố hoặc thế này thế kia thì cái chuyện không có tốt. Thế theo như cá nhân tôi thì nên dẹp đi càng sớm càng tốt. Và tôi nghĩ là cái chuyện này khó dẹp lắm. Tôi nghĩ hết ông này ông kia muốn rút cuộc chẳng ông nào làm được cả.
Anh Chí Tôn cư ngụ ở bang Virginia có quan điểm trung hòa. Anh nói anh ủng hộ quyền sở hữu súng nhưng phải sử dụng một cách hợp lý.
Đối với quyền sử dụng súng á, thì tôi ủng hộ một phần nhưng mà cũng chống một phần. Cái thứ nhất á, là quan niệm của tôi đó, thì sử dụng súng để bảo vệ gia đình hoặc là sử dụng súng để trong các cuộc vui chơi săn bắn cả thú vật thì không sao. Nhưng mà nếu mà sử dụng súng để mà đi vào các cái chỗ mà public như là shopping mall rồi rạp chiếu bóng chẳng hạn để mà gây tội ác á, thì tôi hoàn toàn không đồng ý.
Tuy nhiên anh Chí Tôn nhấn mạnh rằng anh không tán thành việc sở hữu các loại súng thường chỉ dành cho quân đội có khả năng giết người hàng loạt.
Và theo tôi thì không nên có những cái loại súng mà bắn hàng loạt như là súng tiểu liên chẳng hạn. Những cái loại súng đó thì để giết người chứ không phải để bảo vệ. Nếu mà nói rằng là bảo vệ gia đình hoặc là đi săn bắn á, thì súng loại súng săn á, thì cũng có cái loại súng để đặc biệt để đi săn. Và cái súng mà để bảo vệ cho gia đình á, thì cũng là những cái loại súng mà chỉ bắn phát một hoặc là súng lục thì xài trong gia đình. Còn những cái súng tiểu liên chẳng hạn bắn hàng loạt để giết người hàng loạt thì không nên cấp giấy phép.
Nhiều người Việt chắc rằng cần phải siết chặt các biện pháp xét lý lịch của người mua súng để tránh vũ khí giết người rơi vào tay của những người không bình thường về mặt tâm lý. Anh Chí Tôn.
Nên xét cái record của cái người mua súng kỹ càng hơn. Nhất là những cái người mà ví dụ như tội phạm hoặc là bài bạc hoặc là bị tâm thần chẳng hạn. Thì chính phủ nên cẩn thận những cái thành phần mà có thể gây ra tội ác.
Một người Việt khác, cô Nguyễn ở Las Vegas, cho rằng súng không gây ra tội ác mà người gây ra tội ác. Một lập luận vẫn được giới bảo vệ quyền sở hữu súng ống, nhất là Hiệp hội Súng trường Quốc gia của Mỹ, gọi tắt là NRA, nêu lên.
Tất nhiên không phải vì cái súng đâu, nhưng mà tại vì tùy người thôi chị ơi. Chứ không phải là ai có súng rồi cũng bắn bừa bắn bãi được.
Vậy như vậy thì theo chị, trong tư cách là một công dân Mỹ, mình có thể làm điều gì để mà ngăn chặn những cái vụ việc mà nó kinh khủng như thế nó xảy ra nữa?
Chính là tôi nghĩ thì cũng không đúng, là tại vì tất cả các người phải nghĩ đều như giống như giống nhau thì mình mới bảo đảm được.
Vậy đó.
Thí dụ mình đến một cái đám đông á, thì mình cũng phải để ý một tí, chứ mình cũng có vô tình mà mình vui vẻ quá mình quên mất cái chuyện xung quanh của mình. Tại vì hiện bây giờ chẳng nhẽ mình sợ rồi mình không đi thì cũng không có lý. Không phải vì vậy mà mình không đi. Nhưng mà mình đến một đám đông mình cẩn thận. Còn cái chuyện súng đạn thì cái đó để cho chính phủ họ quyết định cái chuyện đó. Tại vì theo tôi súng đạn thì mình không có ngăn chặn được 100% những người mua súng. Nhưng mà mình phải background check rất là kỹ càng trước khi mình bán cho họ.
Làm thế nào để ngăn chặn vụ giết người hàng loạt kế tiếp có thể còn tệ hại hơn những gì mới xảy ra ở Las Vegas? Luật sư Mike Nguyễn tỏ thái độ bi quan.
Wow. That's a tough question, and we don't have an answer for that, to be honest with you. How are we going to prevent this from happening? I think we have to educate the people. We have to spread love rather than hate. Mm-hmm. But to look at, you know, a solution, a long-term solution, I don't think we have one currently.
Thẩm phán hồi hưu Phan Quang Tuệ là cư dân của thành phố Danville, California. Ông được Bộ trưởng Tư pháp Janet Reno bổ nhiệm làm thẩm phán di trú vào năm 1995 và phục vụ tại Tòa án di trú San Francisco cho tới khi về hưu vào năm 2012. Thẩm phán Tuệ đặc biệt bày tỏ lo ngại về sức mạnh không có gì kìm hãm được của Hiệp hội Súng trường Quốc gia Mỹ NRA và ảnh hưởng tiêu cực của tổ chức này trên chính trường nước Mỹ và nền văn hóa súng đạn trong xã hội Mỹ.
Tôi không bao giờ tôi bị thuyết phục bởi những cái câu mà có tính cách slogan giống như là people kill people, guns don't kill people. Nói như vậy là nói lấy được. Thế nhưng mà buồn thay là nước Mỹ có một cái số công dân không ít đã thích sử dụng vũ khí. Và cái National Rifle Association không những họ bán vũ khí ở trong nước mà còn bán vũ khí ở ngoài nước đó. Chừng nào mình dẹp được cái tổ chức đó thì mình mới dẹp được cái vấn đề mà dùng vũ khí mà để giết người và để phổ biến chiến tranh. Mình phải chấm dứt cái đó mới được.
Như thẩm phán Phan Quang Tuệ, rất nhiều người lo ngại rằng nếu nước Mỹ tiếp tục dậm chân tại chỗ, không siết chặt được luật kiểm soát súng ống, thì chắc chắn trong một ngày gần đây, một vụ xả súng theo kiểu Las Vegas sẽ lại tái diễn đâu đó trên lãnh thổ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Ngoài Hàn Quốc, Việt Nam và Nhật Bản là những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất nếu xảy ra một cuộc xung đột quân sự trên bán đảo Triều Tiên. Chuyên gia Anushka Shah của Trung tâm Dịch vụ Đầu tư Moody's tại Singapore giải thích về kết quả báo cáo mới nhất của tập đoàn đánh giá tín nhiệm nổi tiếng này.
Moody's dự báo nếu xảy ra xung đột quân sự ở bán đảo Triều Tiên, tác động của nó sẽ rất lớn đối với nền kinh tế Việt Nam thông qua tương tác với nền kinh tế Hàn Quốc. Theo tổ chức này, cứ 10% sụt giảm GDP của Hàn Quốc sẽ kéo theo khoảng 0,7% đến 1% sụt giảm GDP của Việt Nam. Theo báo cáo vừa được công bố vào hôm 3 tháng 10, tổ chức đánh giá tín nhiệm nổi tiếng Moody's nói Việt Nam và Nhật Bản sẽ là những quốc gia bên ngoài chịu ảnh hưởng nặng nề nhất về tín nhiệm quốc gia nếu xảy ra xung đột. Nguy cơ này đang ngày càng tăng cao cùng với những lời lẽ đe dọa gay gắt từ các bên liên quan trong xung đột. Chuyên gia phân tích Anushka Shah của Moody's cho VOA biết, báo cáo đã xem xét đến nhiều yếu tố để đưa ra kết luận trên, bao gồm trong ba khía cạnh quan trọng: sức mạnh kinh tế, sức mạnh tài chính và độ nhạy cảm đối với rủi ro. Cụ thể, lĩnh vực đầu tiên bị ảnh hưởng bởi xung đột là xuất khẩu của Việt Nam. Bà Anushka Shah nói,
Việt Nam is actually one of the countries that has the largest proportion of non-commodity exports to Korea.
Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu phi hàng hóa nhiều nhất vào Hàn Quốc, chiếm tới gần 6% GDP. Đây rõ ràng là yếu tố trực tiếp có thể làm giảm tiêu thụ nội địa cũng như đầu tư.
Báo cáo của Moody's cũng chỉ ra rằng trang thiết bị, máy móc điện tử chiếm tới 1/3 xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc. Kế đó là quần áo và các vật liệu cho quần áo chiếm 14%.
When we look at exports to Korea from Vietnam, the electrical machinery.
Khi chúng tôi xem xét về xuất khẩu từ Hàn Quốc vào Việt Nam, lĩnh vực máy móc điện tử, trang thiết bị rất là quan trọng. Tiếp đến là quần áo và các mặt hàng trung gian như các sản phẩm công nghệ thông tin là những lĩnh vực chính sẽ chịu tác động nặng.
Một yếu tố khác, kinh tế Việt Nam tương tác nhiều với các quốc gia có liên quan trong xung đột như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, dẫn đến nguy cơ chịu tác động bất lợi từ những tổn thất kinh tế của các nước này. Theo báo cáo, xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ chiếm khoảng 19% GDP của Việt Nam, vào Trung Quốc chiếm 11% và vào Nhật chiếm khoảng 7% GDP. Việc gián đoạn cung ứng của Hàn Quốc cũng sẽ có tác động xấu lên kinh tế Việt Nam. Báo cáo của Moody's nói, Việt Nam là quốc gia dễ tổn thương nhất đối với bất kỳ sự gián đoạn cung ứng toàn cầu nào từ Hàn Quốc. Có đến 20% sản phẩm trung gian của Việt Nam được nhập từ Hàn Quốc. Báo cáo dẫn nguồn từ Tổng cục Hải quan Việt Nam cho biết, trong nửa đầu năm 2017, sản phẩm công nghệ thông tin và máy móc là những sản phẩm chủ yếu mà Việt Nam nhập vào từ Hàn Quốc. Nếu bị gián đoạn nguồn cung ứng, Việt Nam có nguy cơ cao chịu tác động thứ cấp đối với thương mại và sản xuất nội địa. Ngoài ra, chuyên gia của Moody's nói nguồn đầu tư nước ngoài FDI giảm từ Hàn Quốc cũng sẽ có tác động lớn đến kinh tế Việt Nam, vốn dựa khá nhiều vào nguồn vốn này.
We have seen that FDI has played a very important role for Vietnam's overall credit profile and its external position.
FDI rất quan trọng đối với Việt Nam khi đánh giá về độ tín nhiệm. Cho đến nay, FDI của Việt Nam khá mạnh, nhưng có đến 25% FDI đến từ Hàn Quốc, nên nếu có xung đột xảy ra, chắc chắn đây sẽ là khu vực bị ảnh hưởng nặng.
Theo bà Anushka Shah, sở dĩ Việt Nam chịu tác động nặng nhất vì thiếu sức mạnh tài chính. Bà giải thích thêm.
Hong Kong, Singapore, Taiwan, they are also all exposed because they have
Hong Kong, Singapore, Đài Loan cũng đều chịu tác động vì họ có nhiều tương tác với các bên, nhưng họ lại có độ tín nhiệm cao hơn Việt Nam bởi vì họ có được vùng đệm tài chính lớn, điều mà Việt Nam không có. Chẳng hạn về tài chính, Việt Nam gần như không có tốc độ tài chính vì nợ công quá lớn. Vì vậy, tôi cho rằng khả năng về chính sách để có thể đối phó với xung đột là rất giới hạn.
Năm 2016, tổng nợ của chính phủ Việt Nam chiếm đến 52,6% GDP. Đặc biệt với mức nợ công chiếm đến 63,5% GDP, báo cáo của Moody's nói các nhà làm chính sách của Việt Nam sẽ phải đối diện với những thử thách đáng kể trong việc hoạch định một kế hoạch giảm sốc và đối phó với cú sốc kinh tế khi xảy ra xung đột.
Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, ông Phạm Quang Vinh bày tỏ ủng hộ việc cần có một cấu trúc ở châu Á-Thái Bình Dương để duy trì hòa bình lâu dài ở khu vực. Quan điểm của Đại sứ Vinh được đưa ra tại buổi công bố báo cáo mang tên Bảo tồn hòa bình lâu dài ở châu Á diễn ra hôm 2 tháng 10 ở Washington. Bản báo cáo do một ủy ban độc lập thuộc Viện Chính sách Hội châu Á đặt ở Mỹ viết nêu lên nhận định không thể mặc nhiên cho rằng nền hòa bình lâu dài của châu Á sẽ kéo dài vô hạn. Sau một năm rưỡi nghiên cứu thảo luận, ủy ban do cựu thủ tướng Australia Kevin Rudd đứng đầu nói hiện nay hơn bao giờ hết là lúc các nước phải phân tích các cơ chế có thể giúp ngăn ngừa các cuộc khủng hoảng tương lai xuất hiện và chuẩn bị để đương đầu với các mối đe dọa đối với sự ổn định chiến lược. Báo cáo của ủy ban chỉ ra rằng môi trường an ninh của châu Á-Thái Bình Dương đang vật lộn với bốn thách thức. Thứ nhất, những biến đổi chính trị và kinh tế nhanh chóng làm thay đổi bức tranh chiến lược trong khu vực. Các yếu tố gây ra các biến đổi này là tiến bộ về công nghệ, sự dịch chuyển nhân khẩu học ở nhiều nước, các vấn đề khủng bố trên mạng từ tường cực đoan, thiên tai và di cư quốc tế. Thách thức lớn thứ hai là sự cạnh tranh chiến lược, nhất là hệ quả từ sự trỗi dậy của Trung Quốc. Cạnh tranh ngày càng tăng giữa Mỹ và Trung Quốc có tác động sâu xa đến cấu trúc an ninh trên bình diện rộng. Những khác biệt địa chính trị giữa hai nước gây ra những chia rẽ rạn nứt trong khu vực. Thâm hụt lòng tin giữa các nước trong khu vực dẫn đến tình trạng mong manh, đó là thách thức đáng kể thứ ba theo bản báo cáo. Nguyên nhân của điều này là sự thù ghét do lịch sử để lại và những tranh chấp lãnh thổ. Tình trạng thâm hụt lòng tin làm tăng nguy cơ bất ổn hoặc xung đột ở châu Á. Không kém phần quan trọng, thách thức thứ tư là quản lý tốc độ thay đổi công nghệ nhanh chóng và những tác động sâu xa của việc phổ biến các công nghệ quân sự tiên tiến hoặc các công nghệ lưỡng dụng. Trong một số năm qua, tốc độ hiện đại hóa quân sự ở châu Á đã diễn ra chóng mặt. Tính toán của Viện Hòa bình Quốc tế Stockholm cho thấy từ năm 2004 đến 2013, nhập khẩu vũ khí ở châu Á đã tăng 34%. Riêng Việt Nam, chỉ tiêu quân sự năm 2016 là xấp xỉ 5 tỷ đô la, cao hơn gấp đôi so với mức trên 2 tỷ đô la ở thời điểm 10 năm trước. Tuy nhiên, con số của Việt Nam vẫn thấp hơn đáng kể so với Singapore, Indonesia và Thái Lan. Việc quân sự hóa ngày càng tăng trên biển, đặc biệt là ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, cũng như ở bán đảo Triều Tiên, làm tăng đáng kể nguy cơ xảy ra khủng hoảng khu vực. Các thách thức này đòi hỏi phải có cải cách để có một cấu trúc an ninh khu vực hiệu quả hơn, theo báo cáo. Trong phần thảo luận ngay sau khi báo cáo được công bố, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, ông Phạm Quang Vinh, nói ông đồng ý rằng chúng ta cần có một cấu trúc khu vực. Ông Vinh nói báo cáo này được đưa ra rất đúng thời điểm, nhất là xét đến việc các hội nghị thượng đỉnh Đông Á và ASEAN sẽ diễn ra vào tháng 11 sắp tới. Tổng thống Donald Trump sẽ dự các hội nghị này. Ông Vinh nói, tôi cho rằng chúng ta cần phát huy những kết quả mà ASEAN đã đạt được, kể cả việc xây dựng cấu trúc khu vực, các chuẩn mực khu vực, các cơ chế để có sự tham gia của tất cả các cường quốc. Ông nói thêm, tôi nghĩ các nước khu vực cần xem kỹ báo cáo này và cùng suy nghĩ để tìm ra cách thức tốt hơn. Tại buổi công bố và thảo luận về bản báo cáo, trong số khoảng 40 khách mời, bao gồm các nhà ngoại giao của hơn 15 nước, có tới 6 nhà ngoại giao Việt Nam. Ông Kevin Rudd, hiện là Chủ tịch Viện Chính sách Hội châu Á, cho biết Đại sứ Vinh được mời là một trong ba diễn giả chính tham gia thảo luận vì Việt Nam có vai trò trung tâm cả trong quá khứ lẫn tương lai của khu vực. Nhà ngoại giao kỳ cựu Mỹ John Negroponte, từng là Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, nói với VOA, ông không nghĩ rằng Đại sứ Việt Nam được mời làm diễn giả vì Việt Nam dễ bị tổn thương hay gặp nhiều nguy cơ an ninh ở khu vực.
The representative of Vietnam was invited because he was involved in preparing
Ông Negroponte nói đại diện của Việt Nam được mời là vì ông ấy tham gia vào việc soạn thảo báo cáo. Ông nói thêm, tôi nghĩ các yếu tố trong đó có quan hệ ngày càng tăng giữa Việt Nam với Mỹ và việc Việt Nam là thành viên ASEAN, một điều tích cực, đều cho thấy có sự ổn định nhiều hơn và một tương lai sáng lạn hơn cho người dân Việt Nam. Nêu ra tầm nhìn về cách tốt nhất để các nước châu Á-Thái Bình Dương xây dựng một cấu trúc an ninh vững mạnh hơn, báo cáo do ông Ruth đứng đầu lập luận rằng tăng cường diễn đàn EAS có thể là một trong những bước đi quan trọng và thực chất mà các nước có thể thực hiện. EAS, Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á, gồm ASEAN, trong đó có Việt Nam cùng với các nước Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia và New Zealand. Báo cáo cho rằng các thành viên EAS có thể tiến hành các bước ban đầu để EAS có vai trò thiết thực hơn, làm cho diễn đàn này có thể tham gia một cách có ý nghĩa hơn vào hoạt động ngoại giao phòng ngừa, thiết lập các thủ tục quản lý khủng hoảng và xác định các cơ chế xây dựng lòng tin. Đại sứ Việt Nam nói việc xây dựng một định chế mới ở châu Á là một tiến trình phát triển dần. Ông khẳng định hiện nay là lúc mà các nước, đặc biệt là ASEAN, phải chủ động can dự với các cường quốc chủ chốt, trong đó có Mỹ. Đại sứ Vinh nói để có hoặc để xây dựng một cấu trúc khu vực, chúng ta cần can dự với không chỉ các nước ASEAN mà còn với tất cả các đối tác chủ chốt. Ban thư ký ASEAN cần được tăng cường, bộ phận của ban thư ký phục vụ cho EAS cũng cần được tăng cường. Ông nói thêm, tôi nghĩ điều đó trong những năm tới có thể là cách khả thi nhất mà chúng tôi nghĩ sẽ tăng cường cho cấu trúc khu vực nói chung và EAS nói riêng. Về dài hạn, báo cáo của Viện Chính sách Hội Châu Á nói các nước có thể thực hiện các nỗ lực để cải cách EAS thành một tổ chức có tính chính thức hơn. Việc này sẽ bao gồm tiến trình soạn thảo và thông qua các quy định vận hành của định chế này. Báo cáo đề xuất rằng một trong những việc quan trọng nhất trong cấu trúc EAS chính thức là lập ra các cơ chế ngăn ngừa khủng hoảng và giải quyết mâu thuẫn tranh chấp. Báo cáo nhấn mạnh việc tăng cường cấu trúc an ninh khu vực châu Á là cần thiết và cần bắt đầu ngay bây giờ. Báo cáo cũng nhận định rằng các nước có thể cùng nhau bắt đầu phát triển các cơ chế cần thiết mà sẽ ngăn ngừa khủng hoảng và tạo ra một trật tự an ninh vững chắc hơn, có thể bảo tồn hòa bình và thịnh vượng của khu vực cho các thế hệ tương lai.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Thái hôm 6 tháng 10 cho biết họ sẽ truy tố cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawat tội xúc phạm hoàng gia. Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi chính phủ quân nhân nước này phát lệnh bắt thứ hai đối với em gái của ông Thaksin, theo hãng tin Reuters. Bộ trưởng Tư pháp Khemchai Chutiwong công bố việc buộc tội ông Thaksin nhưng không nói rõ vị cựu thủ tướng đã có những hành vi thế nào mà bị khép vào tội xúc phạm hoàng gia. Ông Chutiwong nói tại một buổi họp báo, đây là một vụ án hình sự, mọi việc bây giờ là tìm ra cá nhân tội phạm. Không rõ liệu văn phòng Bộ trưởng Tư pháp có đề cập đến cáo buộc phỉ báng hoàng gia mà năm 2015, khi ấy cảnh sát Thái tuyên bố điều tra vụ cựu thủ tướng Thaksin có lời lẽ xúc phạm hoàng gia khi trả lời trên truyền thông Hàn Quốc hay không. Người dân Thái rất tôn kính hoàng gia, một đạo luật của Thái Lan có quy định các khung hình phạt đối với tội bất kính với mức án tù có thể lên đến 15 năm. Kể từ khi lên nắm quyền lực trong một cuộc đảo chính năm 2014, chính phủ quân đội đã truy lùng những người ủng hộ gia đình Shinawat và đã bắt giam nhiều lãnh đạo phong trào chính trị áo đỏ ủng hộ gia đình họ. Từ sau khi bị lật đổ vào năm 2006, ông Thaksin đã sống lưu vong ở nước ngoài. Ông Thaksin có một ngôi nhà ở Dubai, nhưng di chuyển thường xuyên. Hộ chiếu Thái của ông đã bị thu hồi vào năm 2015, nhưng ông hiện mang hộ chiếu của ít nhất một số quốc gia khác. Bà Yingluck Shinawat, em gái của ông Thaksin, bị lật đổ và mất chức thủ tướng vào năm 2014. Bà ra khỏi Thái Lan vào hồi tháng 8 để tránh bị kết án trong một vụ xét xử bị cho là có động cơ chính trị. Một tòa án hình sự ngày 5 tháng 10 ra lệnh bắt giữ bà Yingluck do vi phạm luật di trú trong quá trình chạy trốn. Trước đó, bà cũng bị tuyên án vắng mặt 5 năm tù do những sai phạm trong quá trình điều hành chính phủ.
Chính quyền Campuchia đang có những động thái hướng tới việc giải tán đảng đối lập chủ yếu ở trong nước. Một người phát ngôn của Bộ Nội vụ nói rằng Đảng Nhân dân Campuchia đương quyền đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao nhắm mục đích giải tán Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia, CNRP. Đảng cầm quyền tố cáo CNRP là có dính líu trong một âm mưu nhằm lật đổ chính phủ. Phần nửa các nhà lập pháp của đảng CNRP đối lập đã chạy ra khỏi nước sau khi lãnh đạo đảng Kem Sokha bị bắt giữ hồi tháng trước vì tội bội phản. Vụ bắt giữ ông Sokha xảy ra trong bối cảnh một chiến dịch quy mô của chính quyền đàn áp các cơ quan truyền thông độc lập và các tổ chức bảo vệ nhân quyền. Tờ báo Cambodia Daily, một trong những tờ báo độc lập cuối cùng ở trong nước, đã đóng cửa sau khi nhận giấy đòi tiền thuế còn thiếu rất lớn mà nhà xuất bản cho là ngụy tạo. Giới quan sát nói rằng chiến dịch đàn áp này hình như là một âm mưu của Thủ tướng Hun Sen nhằm bịt miệng những tiếng nói bất đồng trước cuộc bầu cử vào năm tới. Mục đích là để kéo dài thời gian ông Hun Sen nắm quyền trong tay trong suốt 3 thập niên. Chính quyền của ông Hun Sen suýt nữa đã bị lật đổ trong cuộc bầu cử toàn quốc năm 2013, trong khi sự ủng hộ dành cho đảng đối lập, đặc biệt trong giới trẻ Campuchia, đang gia tăng. Bà Mu Sochua, một nhà lập pháp đối lập, nói với hãng tin AFP từ Bangkok trước khi chạy sang châu Âu: "Tôi không dự tính khoanh tay ngồi yên để bị bắt. Tôi sẽ không ngồi đó chờ một tòa án ngụy tạo xét xử chúng tôi trong một vụ án hoàn toàn là một trò hề." Ông Phil Robertson, phó giám đốc đặc trách vùng châu Á của Human Rights Watch nói: "Thế giới đang nhắm mắt làm ngơ trước chiến dịch đàn áp của ông Hun Sen." Ông nói với hãng tin Reuters: "Cộng đồng quốc tế có nghĩa vụ bảo vệ các quyền làm người và nền dân chủ Campuchia khi họ đặt bút ký vào Hiệp định Hòa bình Paris. Thay vào đó, giờ đây họ nhắm mắt làm ngơ, để mặc cho giấc mơ hòa bình ấy mai một." Ông Robertson nói Thủ tướng Campuchia, ông Hun Sen, về mặt thực tế đang chấm dứt nền dân chủ của Campuchia.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý khán giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về tình hình ô nhiễm tại khu phức hợp nhiệt điện Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.
Đập vào mắt chúng tôi là một khu phố với các hàng quán, biển treo viết bằng chữ Trung Quốc to tướng, một khu vực rộng nằm bên triền núi, là bãi chứa hàng ngàn container của Trung Quốc. Và bên kia đường cái lớn là khu nhiệt điện với 3 nhà máy đang hoạt động, 2 nhà máy tiếp theo đang xây dựng. Không khí toàn mùi than cháy và ete, tưởng như đang lạc vào một khu công nghiệp ở Trung Quốc ấy. Thực ra là khu phức hợp nhiệt điện Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam. Thuyền trưởng Phan Sinh, làng chài Vĩnh Phúc, Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận chia sẻ với VOA.
Cuộc sống của bà con này nói chung nó phải hơi thao tác nhiều, Còn cái nước thì ô nhiễm, nước bữa nay ở chỗ đây, trước ngay cái bờ kè đây mà ngay cái họng đây mà trước bãi neo đậu đây mà nước gì nó chảy ra mà nó xả ra mà khói hay là bụi than gì mà ra đục ngầu á, bến bữa nay người đục ngầu không có con nào mà vô. Ngư dân làm ăn nó phải thắt bát rồi chứ nói đâu. Nó phải thiệt hại đến nằm giá 60-70%. Hồi trước kia tụi tôi nhích ra đây là kiếm cuộc sống, kiếm gạo ăn được. Bữa nay phải chạy miết ra cả 7-8 lý rồi đó, chưa quýnh ra cá mà.
Anh Nguyễn Tấn Điệp, làng chài Vĩnh Phúc, chia sẻ với VOA.
Không khí bây giờ rất là ô nhiễm. Cứ khi mà nhà rất là xa, nhưng mà khi mà nó thải lên mình có thể cảm nhận được cái sự mùi của nó, mùi khét của nó và sự hôi nó, và có thể bụi bặm của nó sẽ dồn lại trên ngôi nhà mình mỗi khi mình quét nhà. Cái thứ nhất. Còn cái thứ hai là cứ mỗi lần nó thải lên là rất là ô nhiễm cả bầu trời đen, nhìn nó rất là ghê gớm. Cuộc sống anh em đó cực khổ.
Thuyền trưởng Phan Sinh, làng chài Vĩnh Phúc, Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận chia sẻ với VOA.
Kiểu này thôi chứ bùa than bùa to đồ ấy trong này mà nó xả kiểu này thôi chứ hỏi con cá nào mà vô thì được. Có nước anh thấy nó đen cỡ này nè, có thấy không, bên trận nó đen không.
Bờ biển Vĩnh Tân trở thành biển chết bởi hệ sinh thái ở đây đã bị phá hủy hoàn toàn. Với hơn 2.000 mét chiều ngang và 1.800 mét lấn ra khơi, nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân đã lấp biển, chiếm hoàn toàn khu vực đậu tàu thuyền và cũng là nơi sinh sống của hải sản. Bên cạnh việc tàn phá môi trường, các vấn đề xã hội ở khu vực Vĩnh Tân cũng đảo lộn đáng kể. Với hàng ngàn công nhân và kỹ sư người Trung Quốc sống, làm việc trong các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, đến cuối ngày, họ bỏ ra khu vực chung quanh để ăn chơi. Nhiều gia đình nghèo nơi đây bị đổ vỡ do các cô vợ chạy theo đồng tiền, bỏ chồng việc để theo đàn ông Trung Quốc. Bà Nguyễn Thị Nở, làng chài Vĩnh Phúc, Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận chia sẻ với VOA.
Người dân Trung Quốc mà ta qua đây, nói chung là ảnh hưởng đến cái việc hôn nhân của gia đình.
Mà cái gia đình ở đây là không những là một con, hai con, mà có thể là bốn con, năm con cũng có xảy ra vấn đề này.
Anh Nguyễn Tấn Điệp, làng trai Vĩnh Phúc, chia sẻ với VOA.
Khi mà gia đình họ thu nhập không có, gia đình sẽ bắt họ và cuộc sống họ sẽ không được ổn định như xưa nữa. Dẫn đến là người phụ nữ trong gia đình rất là khó chịu, nên và những người Trung Quốc là luôn luôn có tiền. Họ tìm những người có khả năng nuôi họ.
Bà Nguyễn Thị Nở, làng trai Vĩnh Phúc, Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận chia sẻ với VOA.
Không có cái gì mà lợi cho dân hết. Không có gì lợi cho dân hết, chỉ có hại cho dân chứ không có gì lợi cho dân hết.
Tình trạng cá chết nổi trắng bờ, một khi cả ba nhà máy nhiệt điện cùng xả thải ra biển, đã trở thành chuyện thường xuyên đối với ngư dân Vĩnh Phúc. Những mẹ lưới đầy cá trước đây 3 năm, bây giờ được thay thế bằng những mẹ lưới chỉ có vài chục con dâm và một ít cá nhỏ. Ngư dân đánh bắt gần bờ luôn bị thua lỗ, không bù nổi ngày công. Trong khi đó, đời sống đảo lộn, người dân nơi đây phải mua thực phẩm với giá tăng gấp rưỡi, gấp đôi lần bởi lao động Trung Quốc phá giá. Đời sống hôn nhân của nhiều gia đình nghèo bị đe dọa, đổ vỡ, môi trường bị giết dần giết mòn. Nói cho cùng, mọi mối nguy đang rình rập nơi này.
Tiếp theo đây, mời quý khán giả theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 73 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are being like two peas in a pod and being like oil and water.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là being like two peas in a pod và being like oil and water.
It had been a very long time since Milan and Mike went to see a movie. To them, going to the movies is a luxury. Not in terms of money, but time. They're so busy with their studies and their part-time jobs, then, on the weekend, they want to spend time with their families and friends. But today, they found time to go to a movie which received a very good review.
Đã từ lâu, Milan và Mike chưa đi xem cine. Đối với họ, đi cine là việc xa xỉ, không phải vì tiền, mà vì thời gian. Bọn họ bận học, bận làm việc bán thời gian, rồi vào cuối tuần, họ muốn gặp gỡ gia đình và bạn bè. Nhưng hôm nay họ thu xếp thời giờ để đi xem một phim mới đã được phê bình rất tốt.
Wow, this new movie theater is so fancy. Look at the posters, the lighting. Everything is so high tech.
Mike nói, dạp chiếu bóng này tân kỳ quá. Nhìn các bảng quảng cáo, các đèn chiếu kìa, tất cả đều kỹ thuật tân tiến. I have the same feeling. And look, there are many smaller theaters instead of a big one which can hold hundreds. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhìn coi, có nhiều phòng chiếu nhỏ thay vì một phòng lớn, chứa được cả mấy trăm người.
Oh, do you see what I see? Tom and his son Barry. We haven't seen them for so long.
Mike nói, cô có thấy người tôi thấy không? Tom và con anh ta Barry. Lâu rồi, chúng ta chưa gặp họ. Yes, yes, now I see them. Barry must be about 7 years old now. We saw them when he was 3. He has really grown.
Có. Bây giờ, tôi thấy họ rồi. Barry chắc bây giờ 7 tuổi. Mình gặp nó khi nó lên 3. Nó lớn nhanh quá.
Let's get the tickets. Then we'll come to say hello to them.
Mike nói, ta lấy vé rồi đi ra chào hỏi họ nhé. Let's do. Barry looks so much like his dad, even the way he walks. Ta sẽ làm như thế. Barry giống bố nó quá, cả dáng đi.
Yes, they're like two peas in a pod.
Mike nói, đúng, họ như là two peas in a pod. Tell me more about this idiom, Mike. Mike, hãy giảng thêm cho tôi về thành ngữ này.
two peas, P-E-A-S, in a pod, P-O-D. You see, peas are the green seeds we often eat. Pod is the long outer case that holds the peas.
Mike nói, two peas, P-E-A-S, in a pod, P-O-D. Cô à, peas là hạt đậu màu xanh mà ta hay ăn. Pod là cái bao dài bọc hạt đậu. Okay, I understand. Tom and his son look so much alike. They look like two peas in a pod. In reality, the peas are truly similar. Rồi, tôi hiểu rồi. Tom và con anh ta giống nhau nhiều lắm. Giống như hai hạt đậu. Quả thật, hạt đậu giống nhau.
When two people are alike in looks, interests, beliefs, etc., we say they are like two peas in a pod.
Mike nói, khi hai người giống nhau về bề ngoài hoặc về các ý nghĩ, cách tin tưởng, vân vân, thì ta nói họ giống nhau như two peas in a pod. Như hai giọt nước. I know two girls who are like two peas in a pod, Lynn and her friend Marianne. Both of them love poetry. They spend so much time reading poems and meeting others who share their pastime. Tôi biết hai cô giống nhau như hai giọt nước, Lynn và cô bạn Marianne. Cả hai đều thích thơ. Họ dành nhiều thời giờ đọc thơ và gặp gỡ những người cùng môn giải trí này.
And I know some other people who are the opposite, so unlike each other, they are unable to interact easily.
Mike nói, và tôi biết mấy người khác ngược lại, khác nhau lắm, họ không giao thiệp với nhau dễ dàng. Oh, they are the type who has very different personalities, very different opinions, right? Oh, họ là người có bản tánh khác nhau, ý nghĩ khác nhau, đúng không?
Right. It's said that they are like oil and water. Oil, O-I-L, water, W-A-T-E-R.
Mike nói, đúng, người ta nói những người này như oil and water, dầu và nước. Oil and water don't mix. So when people are like oil and water, they don't get along easily. Dầu và nước không hòa tan với nhau. Vậy khi người ta như dầu với nước, như nước với lửa, họ không hòa thuận dễ dàng.
I wish our friend Bill could get along with Tom. Do you remember Bill? He was in our math class last year.
Mike nói, tôi ước gì anh bạn Bill của mình hòa hợp với Tom. Cô nhớ Bill không? Anh ta ở trong lớp toán với chúng mình năm ngoái. I do. Bill and Tom were neighbors, and their parents were friends. Tôi nhớ, Bill và Tom là hàng xóm ngày xưa. Ba má họ là bạn của nhau.
Yet, they're like oil and water. When we get together, they can't stop arguing.
Mike nói, thế mà họ như nước với lửa. Khi gặp nhau, họ không ngừng gây gổ. I remember once they talked back and forth till they were red in the face, and you had to change the subject and separate them. Tôi nhớ một lần, họ nói qua lại, cho đến đỏ mặt lên, mà anh phải đổi đề tài và tách họ ra.
That was Ben's birthday last year when we and both of them were invited.
Mike nói, đó là trong bữa tiệc sinh nhật Ben năm ngoái, khi chúng ta và cả hai người đó đều được mời. People are different. Each person is particular. But then, some share similarities. They are like two peas in a pod. Người ta khác nhau. Mỗi người đều có tính cách đặc thù. Nhưng vài người có những điểm giống nhau. Họ như hai giọt nước. Two peas in a pod.
And some others have fundamental differences. They are incompatible. They can't coexist easily.
Mike nói, và có những người khác. Họ có sự khác biệt căn bản. Không hòa hợp, khó sống bên nhau. They are like oil and water. Họ như nước với lửa. Oil and water. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Being like two peas in a pod, nghĩa là giống như hai giọt nước, và being like oil and water, nghĩa là như nước với lửa. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Đối phó với bệnh tiểu đường ra sao? Đó là câu hỏi đang được nhiều người đặt ra với căn bệnh chết người ngày càng phổ biến này. Khoa học tiến bộ, hiện có gì đột phá mang lại hy vọng cho bệnh nhân tiểu đường hay không? Mời quý vị theo dõi phần cuối cuộc trao đổi với bác sĩ Trần Văn Sáng, nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại bang Virginia, Hoa Kỳ.
Đối phó với bệnh tiểu đường ra sao? Đó là câu hỏi đang ngày càng được nhiều người đặt ra với căn bệnh chết người này. Khoa học tiến bộ, hiện có gì đột phá mang lại hy vọng cho bệnh nhân tiểu đường hay không? Mời quý vị theo dõi phần cuối cuộc trao đổi với bác sĩ Trần Văn Sáng, nhiều chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại bang Virginia, Hoa Kỳ. Rủi không may mình đã mắc căn bệnh tiểu đường rồi đó, thì cái phương pháp chữa bệnh như thế nào, có những cái liệu pháp nào hiện bây giờ khả quan không? Và như bác sĩ nói là tiểu đường nó có nhiều loại, hai loại lận, thì tiểu đường loại 1, tiểu đường loại 2, phương pháp chữa trị nó khác nhau như thế nào?
Về phương pháp chữa trị đó, thì cái quan trọng nhất đó, của cái giới trẻ, tức là loại 1 đó, thì họ hoàn toàn lại thuộc vào trong cái insulin.
Thuốc.
Hoàn toàn hết. Tại vì nếu mà không có insulin thì cơ thể họ sẽ không có chống chọi được, và họ không có thể sử dụng những cái thực phẩm mà chúng ta ăn thường được. Tại vì họ không có sản xuất được cái insulin. Thế ra suốt cuộc đời của họ, họ sẽ lệ thuộc vào insulin. Thì trong cái trường hợp đó, tại Hoa Kỳ, người ta có những cái máy, người ta gắn vô trong người đó, và họ chỉ cần bấm những cái nút thì họ biết cái đường họ như thế nào, và họ tự điều chỉnh lấy cái số lượng insulin họ bơm vào trong cơ thể. Tức là tất cả đều tự động hết. Nó khác với ngày xưa thì họ phải đo nhiều lần, họ phải tự chích lấy, nhưng mà nó quá phức tạp. Thật ra hiện nay thì người ta sử dụng những pháp mới. Còn đối với những cái người mà tiểu đường loại 2 thì sao? Nhớ là đường loại 2 thì tại vì cái đường chúng ta ăn vào nó quá nhiều, thì chúng ta phải hạn chế thực phẩm lại. Giống như nãy chúng ta nói đó, tức là hạn chế những cái đường, chất ngọt, những chất tinh bột, những cái chất mà như vậy. Và đồng thời những cái thực phẩm ngọt chúng ta phải giảm bớt, chè, cháo hay là những cái trái cây ngọt dần. Sau cùng thì có rất nhiều những cái thuốc để chúng ta sử dụng. Hiện nay rất là nhiều thuốc, và không những cái thuốc nó hữu hiệu, nhưng mà nó, chúng ta có nhiều sự lựa chọn khác nhau. Nếu không uống được cái này, không uống được kia. Tôi chỉ hơi lo là tại vì cái người Việt chúng ta hay nghĩ tới cái cách để mà chữa bệnh cho nó hết liền ngay tại chỗ. Họ muốn là thầy thuốc phải chữa tiểu đường cho tôi hết ngay. Nhưng mà thực sự câu trả lời là không có hết ngay được. Đây là một cái bệnh mà nó đã chuyển biến, và ở một cái tuổi nào đó mình phải chấp nhận và phải thay đổi cách sống. Và thuốc thì lúc nào cũng có, đừng có nghĩ là phải đi tìm cái bài thuốc gia truyền hay là bài thuốc đặc biệt nào ở trên núi, hay là những cái bài thuốc mà dân gian để lại để hy vọng là mình uống vô mình khỏi hẳn. Không có cái chuyện đó. Bác sĩ chỉ khuyên là các bác anh chị đừng có bao giờ nghĩ điều đó. Tìm cái thuốc hiện nay, đa số những cái thuốc tiểu đường nó phát xuất thầu đớn từ những cái cây cỏ mà Thượng Đế đã ban cho chúng ta. Nhưng mà cái sự tiến bộ của khoa học đã, họ biết được chắc chắn trong cái lá đó nó có cái chất đó, và họ lấy nó ra, và từ đó họ đưa vô phòng thí nghiệm để chế biến ra và bán cho chúng ta rất là đơn giản. Thay vì chúng ta phải uống một cái chén thuốc như thế này rất là khó, hay là đi tìm cái trái khổ qua để mà nấu nước để mà uống, thì nó tới bao giờ mà không lẽ mình nấu hoài và ai cung cấp cho mình cái ổ qua để mình uống, thay vì mình chỉ uống những thuốc rất là rẻ tiền. Mà không những như vậy, nó có hàng chục loại khác nhau để người thầy thuốc sẽ chọn cho mình để mình uống. Thì ra phải nhớ cái điều đó, đó là hết sức là quan trọng. Tại vì cái người Việt chúng ta vẫn có một cái quan điểm là bác sĩ phải chữa tôi hết bệnh, chứ không có chịu uống thuốc hoài được. Phải chữa cho nó nhanh, nó lẹ, và có những cái bài thuốc nào đặc biệt để là họ luôn tìm cái đó. Nhưng mà thực sự cái câu trả lời là không.
Tức là căn bệnh tiểu đường không có phương pháp trị dứt hẳn, thưa bác sĩ?
Không, thực ra thì người ta, ví dụ loại 1 thì chưa có phương pháp này để mà có thể cung cấp. Họ đã tìm cách ghép những cái tuyến tụy hay là lá mía, hay dùng stem cell để tạo ra những cái tụy khác, nhưng mà cái kết quả chưa có. Mà một khi họ thành công rồi thì cái lá mía hay là cái tuyến tụy nó tự động nó sản xuất insulin, và mình không có cần cung cấp cho họ nữa. Còn những người lớn tuổi thì sao?
lớn tuổi, nếu mà cái lá mía mình nó không nó kiệt quệ rồi thì mình sẽ giảm ăn xuống. Thì cái mức độ dù nó yếu, nó không sản xuất nhiều, nhưng mà khi mình giảm ăn xuống, mình vận động thì cái vẫn sống như người bình thường. Thì cái đó là một cái cách mà chúng ta nói là ông các bác bạn chị em vẫn có thể khỏi bệnh được. Nếu chúng ta kiêng ăn kỹ, uống thuốc kỹ, đo đường mỗi ngày, thấy nó trung bình thì mình sẽ sống như người bình thường. Còn nếu mình không có tin điều đó thì mình sẽ lãnh hậu quả của những cái biến chứng do đường nó gây ra.
Vâng, bác sĩ nhắc tới hậu quả của biến chứng thì cũng xin bác sĩ trình bày một cách chi tiết hơn. Tức là căn bệnh tiểu đường người ta nói là căn bệnh nguy hiểm tại vì nó giết người. Một trong năm căn bệnh hàng đầu giết người hiện nay là tiểu đường nằm trong đó. Nhưng mà ngoài cái việc là gây tử vong đó thì nó cũng có những cái nguy hiểm khác nữa. Xin bác sĩ cho biết những cái biến chứng nguy hiểm của tiểu đường.
Nhớ là trong cái cơ thể mình tất cả những cấu trúc đó là chúng ta từ những mạch máu nhỏ tới những mạch máu nhỏ thực kỳ nhỏ, giống như những mạch máu nhỏ như sợi tóc trong cơ thể mình. Và khi cái đường mà nó lên cao trong máu đó thì cái hoạt chuyện đầu tiên nó ảnh hưởng của cơ thể mình đó là nó sẽ làm hư tất cả những mạch máu nhỏ đó. Và chúng ta chỉ cần nhớ cái đơn giản là tiểu đường có thể làm hư mắt, tại vì nó tác động lên mạch máu nhỏ của mắt. Sau đó thì nó lên tới cái não kế bên, nó làm nghẹt những mạch máu nhỏ đó, có thể bể mạch máu đó, nó gây ra tai biến mạch máu não. Số 3, nó xuống tới tim thì những mạch máu nhỏ tim cũng sẽ bị nghẹt, sẽ gây ra những cái chứng tim. Và sau cùng, cái thận là cái bộ phận mà có những cái mạch máu rất là tinh vi, rất là cực kỳ nhỏ để giúp cho độ lọc của cái thận, thì nó cũng sẽ bị hư lần lần. Và hiện nay cái khoa học đã chứng minh là dù là chúng ta kiểm soát thật là kỹ, dù là chúng ta ăn uống thật là kỹ, dù là uống thuốc cho nó đều đủ, nhưng mà chưa chắc đã bảo đảm được là cái thận sẽ không hư. Vì gì lâu về dài cái thận cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và chúng ta khi mà sử dụng thuốc để mà kiêng ăn thì chỉ có thể làm chậm lại cái tiến trình đưa tới suy thận. Đa số tất cả những trường hợp mà lọc máu hiện nay tại Hoa Kỳ hay là khắp nơi thế giới, sẽ không có đành về Việt Nam, nhưng mà thực sự đa số có cái gốc là tiểu đường mà ra. Sau cùng cái nguy hiểm nhất là nó sẽ ảnh hưởng như mạch máu dưới chân, làm nghẹt mạch máu chân. Và đa số là cuối cùng khi mà họ bị nghẹt như vậy, cái nhiễm trùng tới cái con vi trùng nó sẽ ăn vào trong những cái chỗ mà bị thiếu mạch máu đó, sẽ gây ra hư hoại của cái chân. Và đa số phải cắt bỏ cái chân đi, rất là thảm thương. Đôi khi phải cắt từng ngón chân hay là cưa một cái chân. Thế ra chúng ta đơn giản để nhớ, biến chứng của tiểu đường tính từ trên xuống dưới, từ mắt tới não tới tim tới thận và tới chân. Chúng ta sẽ thấy đó là một kẻ thù hầu như là vô hình, không ai thấy, nhưng mà hậu quả nó rất là đau buồn. Và một khi đến rồi, có những người mà trẻ họ đến mắt họ hư, họ không hiểu tại sao, mà sau cùng họ biết là tiểu đường, thì lúc đó thì nó quá trẻ.
Tuy là một căn bệnh thầm lặng nhưng mà cái sức công phá của nó quả là dữ dội. Như bác sĩ thấy là nó có thể tàn phá hết tất cả những bộ phận cơ quan trong cơ thể của mình. Vì vậy mà giới chuyên môn cũng như là giới khoa học cũng không ngừng để mà tìm ra những cái phương pháp. Thì hiện nay có cái dấu hiệu nào khả quan hay là có những cái gì đột phá cho căn bệnh tiểu đường này về cái phương diện là điều trị không thưa bác sĩ?
Thực sự thì cái sự phát triển của khoa học đã đưa đến rất là nhiều những phương cách khác để đối phó với tiểu đường. Tại vì hiện nay, trước đây thì người ta chỉ nghĩ là cái tùy tạng hay là cái tuyến tụy hay là cái lá mía, cái danh từ bệnh nhân của mình đó, là cái đầu mối chính. Nhưng mà thực sự hiện nay người ta thấy có những yếu tố khác nữa. Cái yếu tố là cái gan nó cũng ảnh hưởng một phần trên cái đó. Và cái sự hấp thụ của cái ruột nó cũng có yếu tố ảnh hưởng trên đó. Và cái vai trò của cái thận để mà nó đẩy bớt những cái đường ra ngoài. Hiện nay có những cái ứng dụng mới áp dụng để sử dụng những loại thuốc mới để mà chữa bệnh tiểu đường, chứ không phải là chỉ tập trung vào trong cái lá mía mà thôi. Và cái thuốc chích hiện nay cũng vậy. Hiện nay không có phải chích nhiều lần, có những cái thuốc mà chúng ta chỉ chích một tuần lễ có một lần thôi, rất là đơn giản. Và cái kỹ thuật hiện nay thì chưa có cái câu trả lời là có thể chữa khỏi hẳn cái bệnh, là cure cái bệnh tiểu đường. Nhưng mà chúng ta cũng đi từ từ đến đó. Nhưng mà một khi mà chúng ta biết cái nguyên tắc của bệnh, hiểu được cái bệnh, thì cái đó là cái con đường để đến mình sẽ được khỏi bệnh.
Dạ vâng.
Đó là cái nguyên tắc chính thôi.
Vâng. Đó là những cái thông tin mà cần thiết để mà mình tìm hiểu được căn bệnh và mình tự phòng bệnh, cũng như là khi mà mắc bệnh rồi thì mình nên theo dõi như thế nào. Như bác sĩ có nói là căn bệnh tiểu đường đừng mong là mình có thể gọi là chia tay nó một khi mình đã mắc phải, phải không ạ? Như vậy thì một người bị bệnh tiểu đường họ cần nhớ là một khi đã mắc bệnh tiểu đường thì phải luôn luôn thăm dò, kiểm soát cái lượng đường và tuân thủ cái chế độ kiêng khem đúng mực, và cũng như là uống thuốc đều đặn và lâu dài, phải không bác sĩ? Dạ, những cái điều gì mà bác sĩ nghĩ rằng là tối cần thiết đối với một người bệnh nhân bị bệnh tiểu đường, không thể nào không lưu ý, không thể nào bỏ qua thưa bác sĩ?
Thì cái mà khó nhất mà bác sĩ muốn cho mọi người lưu ý đó là vấn đề kiêng ăn thôi. Trong kinh nghiệm bác sĩ thì thấy là dù như thế nào nữa thì cái kiêng ăn vẫn là cái khó nhất. Và khi cái người bệnh phải hiểu được cái nguyên tắc về thực phẩm, phải nhớ đến cái thực phẩm mà chúng ta đang nói đến đây, nó giữ vai trò quan trọng của sự thành công của việc chữa trị của một người. Và nếu mà họ có quan niệm được thế nào là carbohydrate, thế nào là cái chất ngọt đó, thế nào trong cái chất ngọt nó bao gồm gạo, cơm, bún, mì, vân vân, thì nếu mà họ tiếp tục họ sử dụng theo cái thói quen đó thì cái sự chữa trị nó sẽ nên khó khăn. Thì cái nguyên tắc chính mình chỉ nhắc mọi người đó, giống như là hàng bao nhiêu năm nay mình chỉ làm công việc chính đó thôi. Thuốc rất là dễ, thuốc uống rất là dễ, theo dõi bệnh rất là dễ, đừng bao giờ quên cái vấn đề theo dõi thử máu. Nhưng mà cái kiêng ăn là quan trọng, và thì chúng ta lúc nào cũng bị cám dỗ bởi những cái thực phẩm rất là ngon, những cái bữa tiệc ngon lành, những cái nhà hàng sang trọng, những cái bữa ăn với gia đình nó vui vẻ. Chúng ta không có thể thoát được cái đó, nhưng mà chúng ta cần nhớ là chỉ ăn ít lại, giảm lại. Đó là cái nguyên tắc hàng đầu trong vấn đề không những chữa bệnh mà áp dụng cho tất cả những nguyên tắc chữa bệnh khác cho con người.
Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn bác sĩ Trần Văn Sáng rất là nhiều vì những thông tin rất bổ ích trong chương trình ngày hôm nay nói về căn bệnh tiểu đường.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ đã ra lệnh cho 15 viên chức Cuba rời khỏi tòa đại sứ Cuba tại Washington. Việc này diễn ra vài ngày sau khi Hoa Kỳ loan báo sẽ giảm bớt đáng kể nhân viên tòa đại sứ Mỹ tại Havana, chỉ để lại những nhân viên thiết yếu để thi hành một số nhiệm vụ ngoại giao quan trọng và lãnh sự. Hậu quả là Hoa Kỳ đã ban hành một lệnh cảnh báo du hành nói rằng công dân Mỹ không nên đến Cuba. Hành động của Mỹ là để đáp ứng với những cuộc tấn công bí mật nhắm vào các nhân viên tòa đại sứ Mỹ trong thời gian 10 tháng qua. Những cuộc tấn công bắt đầu trong năm ngoái và tiếp tục vào tháng 8 năm nay. 22 người được xác nhận là bị tổn hại về thân thể do những cuộc tấn công này. Những triệu chứng bao gồm mất thính giác, chóng mặt, mất thăng bằng, nhức đầu, mệt mỏi, vấn đề về nhận thức và khó ngủ. Chính phủ Cuba phủ nhận không dính líu gì đến những cuộc tấn công. Cuba đã điều tra về những vụ tấn công và đã hợp tác với chính phủ Mỹ trong cuộc điều tra này. Cả hai cuộc điều tra đang tiếp tục. Tuy nhiên, nguồn gốc, phương pháp và những phương tiện của cuộc tấn công vẫn chưa biết được. Hoa Kỳ quyết định rút bớt con số nhân viên tại tòa đại sứ Mỹ ở Havana để hạn chế số các nhà ngoại giao có thể bị tổn thương. Đề cập đến việc trục xuất các giới chức Cuba khỏi Mỹ, Ngoại trưởng Rex Tillerson nói trong một thông cáo báo chí, quyết định này được thực hiện vì Cuba không có những bước thích hợp để bảo vệ các nhà ngoại giao của chúng ta phù hợp với những nghĩa vụ của nước này theo Công ước Vienna. Thêm vào đó, ông nói, lệnh này sẽ đảm bảo sự bình đẳng trong những hoạt động ngoại giao của chúng ta. Tuy nhiên, an toàn, sức khỏe và an ninh của những nhân viên ngoại giao là điều quan trọng nhất đối với chính phủ Hoa Kỳ, cho đến khi chính phủ Cuba có thể đảm bảo là họ có thể sẽ bảo vệ các nhà ngoại giao chúng ta, như được quy định trong Công ước Vienna, những nhân viên không thiết yếu của tòa đại sứ Mỹ sẽ không trở lại Havana.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào lúc 4 giờ 30 sáng mai trên Postcard và trên sóng trung bình 190 m/s, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.